Phòng hộ niệm chùa Quan Thế Âm, trợ niệm cụ ông Lê Ngọc Khánh, pháp danh Nhuận Phước Vãng Sanh. Đại đức Thích Giác Nhàn chia sẻ ba điều trọng yếu của việc trợ niệm cho người lúc lâm chung. Thời gian ngày 13 tháng 1 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 22 âm lịch tháng Chạp năm Nhâm Dần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa gia đình của hương linh của ông Lê Ngọc Khánh, pháp danh Nhuận Phước. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần. Tại phòng trợ niệm mới tiễn đưa một hương linh của ông Nhuận Phước. Hôm nay cái nhân duyên rất là thù thắng, thầy muốn làm một đoạn video để cho gia đình lưu niệm là một. Thứ hai, hôm trước giờ thì cũng chưa có cái đoạn video nào để đưa lên trên YouTube cho đại chúng có tính tâm về trợ niệm lúc lâm chung. Cái nhân duyên thù thắng của cụ ông Nhuận Phước đó là gia đình biết đến pháp môn tịnh độ qua băng đĩa của thầy, nhất là chị Lê Thị Phượng, pháp danh Giác Thủ Kim, là người mà có cái nhân duyên với pháp môn tịnh độ nói chung, cũng có cái nhân duyên với thầy. Khi nghe được đĩa thì quyết tâm đưa cụ ông lên trên phòng trợ niệm. Và ông bị bệnh nằm cũng 4 tháng. Có những người khi hiện tại họ tạo những sát nghiệp, sát sanh, rồi ăn thịt chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như đời này, cho nên lúc lâm chung họ đau bệnh. Đây là một cái quả báo mà chúng sanh rất là khó tin. Vì khi mình ăn vô thì mình thấy cơ thể mình nó bình thường, mình tưởng là khỏe. Nhưng mà theo như cái đạo lý nhân quả mà mình ăn thịt chúng sinh đó, là con gà, con vịt, con heo, con chó, nó đều có Phật tánh và tương lai nó cũng sẽ thành Phật. Và trong kinh nói là tất cả chúng sinh đó là cha mẹ của quá khứ. Vì mình si dại, không có một cái tin nhân quả mà không có nghe tin theo lời Phật dạy, cho nên mình đi ăn thịt. Rồi ăn rồi bắt đầu mình ăn thì có người giết, mà khi giết thì con thú nó rất là đau khổ. Thầy nói điều này để gia đình cảm ngộ được điều này, và những người xem được video này cũng như là những vị có mặt ở trong phòng trợ niệm hôm nay. Sở dĩ con người mình có những người lúc lâm chung họ ra đi rất nhẹ nhàng, hầu như không đau bệnh. Bố thầy bị suy tỷ, nhưng mà nghiệm lại cái lúc suy tỷ thì ông bị bệnh là do ông uống rượu nhiều quá, lúc ông chưa có biết tu, và ăn thịt cho nên ông bị bệnh suy tỷ là ung thư máu. Khi thầy đưa qua bên này thì ở bên này được khoảng 3-4 tháng thì truyền máu cũng 5-7 lần, xong rồi ông hết truyền máu và ông hết bệnh suy tỷ. Ông sống đến 9 năm, từ 73 tuổi đến 82. Và khi ông ra đi rất nhẹ nhàng, không qua đêm, không đau bệnh, chỉ nằm phòng hộ niệm từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, tổ chức pháp hội niệm Phật chưa tan, ông đã ra đi rồi. Và một số những người vô phòng trợ niệm đã đi rất nhẹ nhàng là do đời trước và đời này họ không có bị cái nghiệp sát sanh trên ăn thịt chúng sanh nhiều. Vì vậy cho nên họ đi rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên ông cụ chắc là cũng tạo những nghiệp sát sanh cho nên nằm 4 tháng. Mà trong kinh nói là cầu sống không được, cầu chết không xong. Khổ nhất là người bệnh nằm một chỗ, chết không được mà cũng sống không được. Sống là phải đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói, nhưng mà nằm một chỗ. Sau rồi cô Phượng thì cô nghe được đĩa thầy là quyết định đưa lên trên này, trong vòng 2 ngày ông ra đi ngay. Ông cụ này đặc biệt. Vậy cho nên thành ra với gia đình thấy cái sự thù thắng của người cha, và với một cái tính tâm của gia đình 8 chị em gái, và đặc biệt nữa là cô Phượng là có một cái nhân duyên rất là sâu dày với pháp môn niệm Phật và những bản đĩa của thầy, cho nên con muốn có một cái đoạn video này. Và khi đưa ông cụ lên thì thầy là người đích thân vô khai thị cho ông. Lúc đó ông thở lên rồi. Và có nhiều người cái nghiệp nặng họ nằm 4 tháng, 5 tháng, 9 năm, mười mấy năm, có ông cụ đó ông nằm 19 năm không chết. Thì khi mà nằm đau khổ vậy là mình trả cái nghiệp mình ăn thịt chúng sanh, trả cái nghiệp mình làm cho người khác đau khổ, trả cái nghiệp mà mình làm cho người khác bất an. Chứ không phải là mình ăn thịt chúng sanh làm người khác bất an rồi là nó sống đâu. Cái nhân quả mắc phàm mình không thấy. Ông đó ông nằm 19 năm, thầy vô thầy khai thị rồi thì gia đình niệm Phật cho ông. Trong một đêm ba cô diệu truyền ở Sài Gòn ông ra đi. Cho nên thành ra là cái lúc lâm chung con người đau đớn bệnh hoạn là chỉ có pháp môn niệm Phật là hóa giải những nghiệp báo nhanh nhất. Đặt cô Phượng của nơi đó là ông nằm 4 tháng ở nhà mà lên đây chưa được 24 tiếng ông ra đi. Nằm ở nhà 4 tháng thì khi nằm như vậy là mình trả nghiệp rất là đau khổ. Nhưng mà lên đây nhờ công đức Phật hiệu, nhờ đại chúng cho nên nó chuyển hóa cái nghiệp báo. Chưa được 24 tiếng đồng hồ thầy khai thị ông ra đi. Tuy nhiên có những người trợ niệm cho họ nhưng mà họ lâu quá họ chưa đi là lý do gì cũng có. Có những người trợ niệm cho họ nhưng mà gia đình chưa hạ quyết tâm, phát tâm, bố thí, cúng dường, tu tập, ăn chay. Cái phước của gia đình chưa đủ để hồi hướng và cái nghiệp họ quá nặng cho nên họ phải nằm đó họ trả. Nhưng mà họ trả cái lúc mà đang niệm Phật đó thì trong một đời này họ trả để đời đời kiếp kiếp họ không bị đọa vô trong ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên Tổ Ấn Quang nói lúc lâm chung người đó không niệm Phật được mà nghe câu Phật hiệu người này cũng giải được nghiệp. Chứng tỏ là ông cụ Nhuận Phước này ông giải được nghiệp cho nên trong dòng 24 tiếng đồng hồ ông ra đi. Đó là một cái phước duyên của gia đình và một cái sự thực sự là cái sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Nó rõ ràng như vậy. Đây là người thiện việc thiệt của ông cụ này. Vì vậy cho nên hôm nay thầy qua đây đó thì trước đó là làm một cái đoạn video này để nói lên cái sự vi diệu mà đây là người thiệt việc thiệt và thầy nói sự thật chứ không có tăng bốc quá. Vì mình nói sự thật thì nó mới có được cái sự mà cảm ứng đạo giao, chư Phật gia trì, cũng như là những người nghe họ mới cảm được cái lời của mình, họ mới phát tâm, họ ăn chay niệm Phật, phóng sanh, in kinh, làm lành để mà họ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy cho nên thành ra cái lúc lâm chung nó có những cái yếu tố này mà giúp cho hương linh ra đi nhẹ nhàng. Mong rằng những người có người bệnh ở nhà không đủ điều kiện đưa lên phòng trợ niệm thì nên làm những điều này. Tổ Ấn Quang nói ba điều quan trọng. Thứ nhất đó là gia đình tạo những cái phước báu bố thí cúng dường phóng sanh trai tăng là cái phước báu của lợi tha để hồi hướng giải nghiệp cho người đang bị bệnh. Phóng sanh trai tăng, cúng dường giúp đỡ người nghèo v.v. tùy theo khả năng của mình. Bên cạnh đó gia đình thay phiên niệm Phật liên tục không gián đoạn. Đây là trọng yếu thứ nhất. Nhưng mà gia đình không thường niệm Phật thì lúc có người thân bệnh nằm đó để niệm 24/24 thì thực sự là khó. Mà Tổ Ấn Quang nói là thay phiên niệm Phật không cho gián đoạn là điều trọng yếu thứ nhất. Nhưng mà được cái nhân duyên ông cụ đưa lên trên này do cô Phượng có phát tâm cô đưa lên, đó là do cái việc của nhìn nhận thấy được cái phòng trợ niệm của mình có ban trợ niệm 100 người luân phiên 24/24 không gián đoạn. Thường 1-2 giờ khuya thầy thức dậy là đầu tiên thầy mở ra thầy xem trực tiếp phòng trợ niệm là không bao giờ vắng mặt. Không bao giờ vắng. 5-7 người, ca 20 người thì mệt lắm cũng còn 5-70 người, 10 người. Thì cái tiêu chuẩn ở phòng trợ niệm mới làm được cái điều đó là niệm Phật 24/24. Mà một số ban trợ niệm họ cũng làm được điều này nhưng mà cái lúc mà mất hoặc là hấp hối thở lên á thì họ mới có mặt, chứ còn bình thường còn khỏe thì nhiều lúc họ không đủ sức khỏe, ban trợ niệm và gia đình không làm nổi. Bởi vì luân phiên 24/24 không phải dễ gì niệm. Niệm còn 2-3 tiếng là mình đuối mình mệt. Có nhiều người họ vô cái niệm vài câu họ ngáp, họ buồn ngủ họ đi ra, không thể nào niệm được. Bây giờ hàng ngày mình không có tập quen niệm Phật thì lúc mà niệm cho gia đình mình thương, thương lắm, thương cỡ gì đi nữa cũng không niệm được do không thành thói quen. Còn ban trợ niệm như này là bao nhiêu năm trời, hơn 10 năm họ đã làm thành thói quen, họ niệm liên tục rồi và cái nhân sự đông. trên một số ban trợ niệm họ rã hết là do không đủ nhân sự, và họ đi ra nhà Phật tử không đủ điều kiện cho nên họ bỏ cuộc là vậy. Nhiều ban hộ niệm lúc trước mọc như nấm nhưng mà cái điều kiện họ đến không được là do nhân sự mỏng quá và không có đủ điều kiện cho họ, như là tại phòng trợ niệm của một ngôi chùa và như là ngôi chùa Quan Âm của mình. Cái này thầy nói để cho mình thấy cái khó và cái dễ. Cái dễ khi mình đưa đến đây thì có ban trợ niệm giúp cho mình, giống như là tiếp sức cho mình, đúng không? Còn ở nhà thì gia đình người này phải là tu tinh tấn và quyết tâm và có một ban trợ niệm thiệt dày, chứ mà mỏng 5-7 người cũng thua, không cách nào làm 24/24 được. May thay ông cụ về đây là hộ niệm được 24/24. Đó là điều trọng yếu thứ nhất. Điều trọng yếu thứ hai đó là khi vừa tắt thở thì không được đụng chạm trong ít nhất là phải 12 tiếng. Riêng chùa mình là để 24 tiếng. Thì nếu mà vừa tắt thở mà đụng chạm vào thay quần áo hoặc giả là mình tắm rửa thì cái A Lại Gia thức nó chưa ra khỏi cái thân á, là người ta đau đớn liền. Người ta đau đớn. Khi đau đớn người ta nổi sân, người ta bực bội thì người ta đọa lạc. Mà thường những người mà họ không có tin cái điều này thì vừa mất 2-3 tiếng là họ liệm liền. À, cái chỗ này là cái chỗ trọng yếu thứ hai. Tổ Quang nói khi mất thân thể họ đau đớn như con rùa mà lột cái mai thì đụng chạm vào là họ đau đớn, phải để cho thần thức nó ra, mà thần thức ra ít nhất gì cũng phải là 12 tiếng, có nhiều người 24 tiếng. Đó cái điều trọng yếu thứ hai. Điều trọng yếu thứ ba là phải có người khai thị để họ buông xuống vạn duyên. Tổ Quang nói ba điều trọng yếu. Thứ nhất là phải có người khai thị. Thứ hai là phải luân phiên niệm Phật không gián đoạn. Mấy chú mấy thầy nhớ những cái điều trợ niệm nha. Và vấn đề thứ ba đó là gia đình phải phát tâm để mà tùy theo khả năng của mình bố thí cúng dường. Rồi khi mất là không được tắm rửa vội. Đó, cái đoạn video này là ba điều trọng yếu của Tổ sư Ấn Quang khai thị. Mà thầy nói lại cho đại chúng lắng nghe, mà ông cụ ông được ba cái tiêu chuẩn này. Thứ nhất đó là có phòng trợ niệm liên tục không gián đoạn 24/24. Tuy rằng thời gian ngắn 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ông lại được nằm trong phòng trợ niệm. Vấn đề thứ hai đó là gia đình phát tâm cúng dường rồi không có khóc nữa. Nếu mà gia đình mà khóc lóc rồi thì phải làm cho người thế gian nói là thương á, là khóc lóc rồi xỉu lên xỉu xuống á, thì thế gian họ không biết, họ kêu vậy là con có hiếu. Mà trong đạo Phật á thì nói con bất hiếu. Vì sao? Mình khóc lóc mình làm cho mẹ mình quyến luyến, làm cho hương linh bệnh rịnh, không có siêu thoát được, không theo Phật được, thì có phải là bất hiếu không? Còn nếu mà mình thành tâm, mình đem cái nhớ, cái thương, cái buồn á, mình chôn chặt ở trong lòng và không nên khóc và chỉ niệm Phật á, thì hương linh mình thừa hưởng được công đức, gia đình mình thừa hưởng công đức đó, gia đình mình được siêu thoát, thì cái này gọi là bất hiếu. Còn nếu mà mình khóc lóc mà làm cho gia đình mình mà coi như là hương linh mà coi như là quyến luyến bệnh rịnh ha, rồi dính mắc vào trong gia đình đó, thì đọa lạc ngay. Cho người đời họ không hiểu nổi cái chuyện này, cho nên thuê người khóc mướn nữa, rồi chống kèn làm in ỏi lên một cái đám mà làm buồn quá chừng luôn. Đó, gia đình về đây thấy chưa, nó yên ả, nó bình yên mà nó làm cho mình không có một cái gì bất an, lo lắng, sợ hãi, rồi buồn rầu. Thì cái này gọi là đám Phật, nghĩa là niệm Phật tiễn đưa người về với Phật gọi là đám Phật. Còn nếu mà ở nhà mà khóc lóc mà cuối cùng gọi rằng là buồn phiền rồi, thì coi như là nhận phúng điếu xong rồi 49 ngày cúng mặn nữa, thì gọi là đám ma. Vì đưa người vào cõi ma, đưa hương linh vào cõi ma gọi là đám ma. Người ta hay gọi đám ma đó, bị chết là ma rồi. Là khóc lóc rồi bệnh rịnh rồi buồn phiền rồi bất an rồi khóc xỉu lên xỉu xuống nữa chứ, thì gọi là đám ma. Bởi vì chết là ma đó. Ma nghĩa là người ta hoảng hốt sợ hãi gọi là ma. Tiếng Hán ma tức là người đó hoảng hốt bất an sợ hãi gọi là ma. Phật là giác, là an vui, là thanh tịnh gọi là giác. Vì vậy cho nên thành ra thực sự hôm nay thầy có được cái mô hình của phòng trợ niệm và quyết tâm đưa người về Tây Phương Cực Lạc. Mà mấy thầy, nhất là mấy thầy ngày đêm lo mà không tính toán. Có những gia đình họ nghèo quá, họ hỏi giờ con mượn tiền để con lo cái đám kia không? Không cần mượn tiền, không cần bỏ tiền, thầy lo hết. Cái này thực sự thực, không phải thầy nói khoe khoang, mà cái tâm nguyện của thầy là muốn tiếp dẫn người vãng sanh và muốn kiếm một chút phước để mà hồi hướng về Cực Lạc, cho nên không đặt nặng đồng tiền. ai có cúng nhiều cũng được, không cúng cũng không sao. Không phải gia đình này cúng nhiều mà thầy là ưu tiên, không cúng thầy không ưu tiên, không phải. Cũng là cái hòm như vậy, cũng là mang lên thiêu như vậy, cũng là xe cộ như vậy. Mà gia đình có tín tâm thì thầy qua thầy khai thị, còn gia đình bình thường thì quý thầy làm. Cái đó là nó như vậy. Vậy cho nên thành ra hôm nay gia đình có tín tâm và có cái tâm nguyện muốn thầy đến đây có vài lời chia sẻ, thì thầy có vài lời chia sẻ trước khi cụ ông ra đi, rời khỏi phòng trợ niệm của chùa Quan Âm để mà lên đài hỏa táng. Thì giờ đây thầy cũng có vài lời với cụ ông Lê Ngọc Khánh, pháp danh Nhuận Phước. Cụ ông khá thọ, 84 tuổi là thuộc là thượng thọ rồi. Thọ, thường con người mà có một cái tuổi thọ này đó là họ tích cái thọ mạng đời trước và họ có làm phúc, cho nên thành ra họ sống qua 60 tuổi gọi là hưởng thọ. Còn nếu mà mình không có tích phước, không ăn chay, không tu tập thì mình chết trước 60 tuổi gọi là yểu thọ, gọi là hưởng dương. Thì mong rằng mọi người ít nhất gì cũng phải 60 tuổi trở lên. Mà muốn 60 tuổi trở lên giống như cụ ông Nhuận Phước á, thì phải ăn chay kiên giết phóng sanh. Và khuyên người ăn chay kiên giết phóng sanh, tự thân mình ăn chay kiên giết phóng sanh, đó là tích lũy thọ mạng của tự thân. Còn khuyên người kiên giết ăn chay phóng sanh, đó là tích lũy cái công đức thọ mạng của lợi tha. Hai cái công đức này mình phải làm. Cho nên trên mạng thường thầy giảng là thầy khuyên người ăn chay, đó là căn bản đầu tiên. Mà ông cụ đã đạt được cái tiêu chuẩn đó là ăn chay làm phước, cho nên ông thọ đến 84 tuổi. Cái tuổi thọ không phải dễ kiếm đâu. Tiền bạc kiếm ra, nhà cửa xây dựng có được, con cái sanh ra đẻ được, mà thọ mạng không phải dễ kiếm. Nếu không biết cách là không cách nào kiếm được. Kiếm bằng cách nào? Thương người giúp người, thương vật giúp vật, ăn chay phóng sanh kiên giết, đó là cách để tích lũy kiếm thọ mạng. Còn cái là ghét người, rồi hại vật, rồi ăn mặn, rồi sát sanh, vui thú người khác giết, rồi đặt những thức ăn mặn để ăn, rồi thừa thải bỏ đi, phí cái của mà cái phước mình có, thì chắc chắn người này là phải chết thọ mạng nó hết. Điều này quý vị tin hay không tin gì, quý vị cũng phải thọ lãnh thôi. Chắc ăn nó là như vậy rồi. Thì vậy cho nên hôm nay thì thầy có cái vài lời để mà chia sẻ. Và những điều này thầy mong rằng những người nào nghe, thầy nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại đi, và làm theo những điều này là có hữu ích. Chắc chắn là hữu ích. Bây giờ thầy lấy từ những lời của Phật, của Tổ, nhất là Tổ Ấn Quang khai thị. Thầy đi sâu vào trong lòng thầy coi như là thực hành và cảm ngộ được điều này. Mong rằng những người mà xem được video này ở trên YouTube cũng như trang web vôlượngthọ.vn, để cái tâm vào đây suy nghĩ, làm thử coi nó có thọ dụng không. Có. Ăn chay kiên giết phóng sanh, hưởng được cái thọ dụng đó là thọ mạng kéo dài, tinh thần mát mẻ, an vui, niệm Phật trí tuệ sáng suốt. Ai không cần trí tuệ, ai không cần sống lâu, phải không? Ai không cần phước báu. Như vậy cho nên thành ra hôm nay cụ ông rất đặc biệt. Bây giờ mong cụ ông Nhuận Phước phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, nương nơi câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái xác thân này là nó giả huyễn rồi đó. Bây giờ chui vô hòm rồi, cái xác thân này nó ở trong này chuẩn bị mấy tiếng nữa thiêu là mình mới thấy giả huyễn. Còn bây giờ hiện tại này chưa thấy giả huyễn đó. Còn sợ đau, sợ bệnh, rồi còn người ta động đến mình một cái là bực bội tức tối. Động đến cái thân này là mình không chịu rồi. Đói chút mình không chịu, lạnh chút mình không chịu, rồi bệnh cái là mình sợ chết. Mà thực sự sợ cũng đâu có thể thoát khỏi cái chết đó. Bây giờ cái thân này nó là giả rồi đó. Mà nếu mà ông mà phát tâm niệm Phật vãng sanh á, thì về Tây Phương Cực Lạc là mang một cái thân đẹp như Phật Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó là cái nguyện của Phật Di Đà, Ngài đã phát nguyện. Bất cứ một chúng sanh, con người, cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh về cõi của con, nếu không được mang cái thân tử ma chân kim, là cái thân không đau bệnh, không chết á, thì thề con không thành nên chánh giác. Mà Ngài đã thành ngôi chánh giác, cho nên vô số chúng sanh Phật Bồ Tát về bên đó đã mang cái thân như vậy rồi. Còn mình ở cõi này là cái thân này thân ô trược, cho nên nó phải có sống chết đau bệnh như thế. Mà mình cứ chấp vô đây. Bây giờ ông cụ Nhuận Phước đó thấy nó là giả rồi đó. Buông cái thân giả này đi. Có nhiều người họ không có nghe lời khai thị, rồi họ cứ chấp vô trong đó. Họ chấp vô đôi khi là rất lâu, chấp vô cái mồ đôi khi mấy chục năm, vài trăm năm có. Không siêu thoát được. Cho nên thành ra là thiêu là dễ siêu thoát hơn là chôn. Nếu chôn một cái mồ, con cái có tiền xây cái mồ quá lớn, quá đẹp, rồi cuối cùng họ chấp nên nấm mồ đó, họ coi cái đó là cái nhà của họ. họ không có đường đi nữa, lối thoát nữa. Còn nếu mà thiêu là họ mất cái thân giả quyển này, chỉ còn lại cái tâm linh và niệm Phật bản sanh thì tốt hơn. Tổ quan nói thiêu vẫn tốt hơn. Phật cũng thiêu, Phật ngày thiêu mới có xá lợi, rồi các vị A-la-hán cũng thiêu hết, đúng không? 49 ngày sau mình rải, hoặc là tùy theo mình, cái duyên mình để chùa nào đó thì cũng được. Nhưng mà thường là thầy hay 49 ngày xong thì rải. Thì thôi, hôm nay thì có vài lời đối với gia đình của ông Nhận Phước, và giờ đây có người con gái, chị Phượng thì sẽ thay lời cho gia đình để cảm tạ với chư tăng và ban trợ niệm. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn, tôn kính trụ trì chùa Quan Thế Âm, kính bạch trên chư tôn tịnh đức tăng già, kính thưa chư liên hữu đồng tu, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2023, tức nhằm ngày 22 tháng chạp năm Nhâm Dần. Gia đình chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin đôi lời cảm tạ. Ngọn đèn tắt ngang đời tâm tối, bao tâm hồn nhuần gọi ánh từ bi. Tuổi hoa niên thầy dạy hạnh tu trì, mong thành đạt chơn quỳ dân quá giác. Kính bạch quý ngài, vì sự nghiệp cao cả của mạng mạch Phật Pháp, sư phụ chẳng quản những chiều mưa hay nắng hạ, cuộc phố thị chen chúc đông người, thầy đã đem pháp báo truyền trao cho chúng con, hầu mong sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi mãi ở thế gian này. Lời giảng êm đềm của thầy qua những lời dạy của tổ sư Ấn Quang ban rải cho chúng con như những dòng sữa ngọt ngào, êm đềm, dịu dụng đã rót vào tâm tư của chúng con, giúp cho chúng sanh hiểu được pháp môn niệm Phật và hành trì. Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ, cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường, thì thân này đã mang phận lượng thứ, có xá gì dẫn bước chốn phong sương, bởi tất cả cũng chỉ là cát bụi, sướng hay khổ cũng có khác gì đâu. Dẫu giàu sang bạc vàng hay đỉnh núi, thì mai đây vẫn một nắm đất bầu. Kính thưa đại chúng, dẫu biết rằng sanh ký tử quy, lý vô thường mà Đức Phật đã dạy, và cũng biết rằng tử sanh định mạng, nhưng không sao tránh khỏi đớn đau, cách biệt, cảnh biệt ly người đi kẻ ở. Ba chúng con, Hương Linh, Lê Ngọc Khánh, pháp danh Nhuận Phước, hưởng thọ 84 tuổi, mất ngày 10 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng chạp năm Nhâm Dần, được phước duyên được về chùa Quan Thế Âm. Ba con được ra đi trong câu niệm Phật A Di Đà. Cả cuộc đời ba chúng con chưa am hiểu và hành trì về Phật pháp nhiều, chưa hiểu sâu về pháp môn niệm Phật, phước đức được nghe những bài giảng của sư phụ thông qua những đĩa trên mạng mà chúng con biết đến chùa, biết đến sư phụ, và đặc biệt ở đây biết đến phòng hộ niệm, niệm Phật không gián đoạn 24/24. Đến ngày hôm nay, ba con được phước duyên lớn được về phòng hộ niệm và được chính sư phụ Quang Lâm khai thị cho ba con. Chắc có lẽ ba con đã tu nhiều đời, nhiều kiếp nên mới được phước duyên như vậy và được ra đi trong chánh niệm, niệm Phật xuyên suốt. Dù giờ đây nhìn lại đoạn đường đã qua trong hiện tại, đấng cha hiền không còn nữa, thân phụ chúng con đã vĩnh viễn từ biệt cõi trần và thế giới bên kia mịt mù xa thẳm trong không gian và thời gian, chúng con cũng gác lại niềm đau đớn xót thương, những chúng con vô cùng xúc động và muôn vàn biết ơn đến sư phụ đã tận tình khai thị cho ba con trước lúc lâm chung, và biết ơn đến chư tôn đức tăng tại chùa Quan Thế Âm đã tận tình quan tâm khai thị cho ba chúng con. Chúng con vô cùng cảm kích và cảm niệm đến toàn thể quý liên hữu đồng tu ban hộ niệm tại chùa Quan Thế Âm đã quan tâm chăm sóc niệm Phật xuyên suốt cho ba chúng con, giúp Hương Linh ra đi nhẹ nhàng, buông xả vận duyên để lại thông tướng mềm mại, biểu pháp cho chúng sanh tin sâu vào pháp môn niệm Phật. Niềm tin sắc son với ngôi Tam Bảo, trợ lực của mười phương thanh tịnh tăng già, chúng con không biết lấy chi đền đáp công ơn, chỉ biết cố gắng học theo lời dạy của sư phụ và quân làm các điều thiện, ăn chay niệm Phật, bỏ ác tu thiện, tinh tấn niệm Phật, một đời này vãng sanh cực lạc. Xin thay mặt cho hương linh Lê Ngọc Khánh, pháp danh Nhuận Phước, và toàn thể gia đình chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn và toàn thể đại đức tăng tại chùa Quan Thế Âm được pháp thể khinh nan, pháp duyên vô ngại, đạo thọ niên thường, trụ thế ta bà, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương cực lạc. Kính chúc quý Phật tử an lạc, dồi dào sức khỏe để thực hành hạnh Bồ Tát, trợ duyên đưa người về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút vừa qua, chị Lê Thị Phượng, pháp danh Giác Thủ Kim, đã thay mặt cho gia đình dâng lên lời tắc bạch cảm tạ bằng tất cả tấm lòng quý kính của mình đối với chư tôn đức tăng và cũng như đối với ban trợ niệm. Thầy ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình phát khởi tín tâm, nhất tâm niệm Phật, làm những điều phước thiện để hồi hướng cho cụ ông vãng sanh Tây Phương cực lạc. Mà nhất là ban trợ niệm có thông báo với chúng tôi cụ ông ra đi niệm Phật 24 tiếng đồng hồ, thân tướng mềm mại hoan hỷ và giải được cái nghiệp đau đớn bệnh hoạn khi nằm 4 tháng ở nhà. Vì vậy cho nên đây là một cái ca rất là đặc biệt, cho nên chúng tôi muốn làm một cái video này, mong mọi người khắp trên thế giới khi nghe đến điều này phát khởi tín tâm và trợ duyên cho gia đình của mình bằng câu Phật hiệu, bằng những cái công đức phóng sanh in kinh làm lành cho gia đình mình. Thân nhân mình ra đi thì không thể xài được cái gì trên trần thế, tiền bạc nhà cửa không xài được, chỉ dùng qua cái công đức mình làm, đó là công đức niệm Phật, phóng sanh in kinh, làm phước báu cúng trai tăng vân vân. Đó là lời Phật tổ đã dạy như vậy. Giờ đây cung thỉnh đại chúng để vào cái nghi lễ và tiễn đưa của ông.
Ma ha ban nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành âm ban nhã ba la mật đa thời chịu kiên ngộ ứng giải không độ nhất thiết.
Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với các bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kịp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, xe về cát bụi thì xin đừng toán tính thiệt hơn. đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mãi khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nỗi tim muộn phiền chuyện thế sự nơi chân. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian, dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với các vui mơ thì cũng đều đổi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kịp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, xe về cát bụi thì xin đừng toán tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mãi khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nỗi tim buồn phiền chuyện thế sự nơi chân. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nỗi tim muôn phiền chuyện thế sự nơi chân.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc Máy Niệm Phật Đeo Cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500176903, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code: BFTVVNVX056. Account no: 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.